Lấy tiền đi chơi hả? Được, mà đi chơi nói chuyện với ai? Đi chơi thì dễ lắm, đi chơi thì chồng lái xe, thì vợ đứng ngắm cảnh chơi rồi. Không ai nói ai lời nào hết. Thì quý vị thấy là sao? Khó có hạnh phúc lắm. Khỏe nhà an yên nhà yên cửa. Thì cái đầu tiên đó là phải truyền thông, communicate, tức là mình phải nói cho người ta những cái gì, tại sao, tại vì mình hồi nãy có nhiều cái mình trong lòng của mình á, khi quý vị chưa tu á, trong lòng quý vị rất nhiều cái điều, quý vị biết không, trong đạo Phật tiếng gọi là tăng ha, tăng ha tiếng Phạn là tăng ha, tức là gì không, khát ái, khát ái tăng ha, thì tiếng Phạn á tăng ha tức là khát ái, khát ái tức là mình thèm tình thương lắm. Quý vị nghĩ lại ha, mình có thèm tình thương không? Mình cần tình thương nơi cha mẹ mình, anh em mình, vợ chồng mình. Mình cần người ta nhìn mình một cái ánh mắt nào đó nâng ấp, yêu thương, êm dịu, chiều mến. Có ai mà muốn nhìn người ta nhìn mình lườm một cái gì không? Hay là trợn mắt không? Hay là có ai muốn vậy không? Cho nên trong thâm tâm mình á, mình có cái sự khát ái nào đó. Cái này mình phải thành thật mình nhận. Trong đạo Phật á, nếu quý vị biết mình á thì mới tu được, còn không biết mình á thì không, khó mà tu được. Tại mình đâu biết mình bị cái gì, bị thương gì, bị vi trùng gì. Bác sĩ mà không biết tìm ra được vi trùng thì làm sao mà chữa bệnh đó. Thì cái bệnh của mình là bệnh khát ái. Cho nên á, mặc dầu chồng ngồi yên như vậy, nhưng mà trong lòng mình muốn chồng mình làm cái gì đó cho mình. Mặc dầu vợ mình lặng lẽ như vậy, nhưng mà trong lòng mình muốn vợ mình làm cái gì. Nhưng mà mình không bao giờ nói ra được, không bao giờ nói ra được cái đó. Vì nhiều thứ lắm, thì vì tất cả những cái gì đó thì chưa nói đến. Nhưng mà nói ở đây là mình có cái sự khát ái, cần tình thương. Mà cần như vậy mình phải có khả năng nói ra. Nói ra không đó, thì nữa anh tôi muốn đi cine tối nay. Để chồng nghe xong làm thinh. Giờ mình tính sao được? Lại ghé lỗ tai ông nói lần nữa. Hay làm sao? Cho nên nói chung là mình phải có, hai người phải có khả năng truyền thông, communicate, tức là nói và nghe, hay là nói cách khác là có thể chú ý đến người kia và mình hai bên chú ý qua chú ý lại. Thì đó là cái đầu tiên, communicate. Kế tiếp chữ O á, là chữ O đó là ouverture. Ouverture là mở, cởi mở ra. Tức là sao? Anh có muốn đi coi cine, chồng anh biết. Tức là sao? Cái tai này ông đóng nó tiêu rồi. Cái tai kia ông phải lo nghe phim. Cái tai này ông đóng, chẳng nên lo hay. Ông đóng lại thì bà vợ vô phương, thì cuối cùng bà vợ sẽ âm thầm đau khổ, đúng không? Nói chừng vài lần ông nghe thấy, ông làm thinh, ông làm ngơ đi, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mình tổn thương, cái sự khát ái của mình không có được nghe tới. Đó. Chồng hơi bảo này, em hôm nay em muốn ăn canh chua, bà vợ vẫn dọn ra cá như thường. Em sau ngày gãy đầu, em muốn ăn canh chua, dọn ra chính chán. Cái canh chua của mình ơi, chờ 10 năm vẫn không thấy tới. Thì là sao? Tức là cái người vợ không có khả năng mở ra, không có khả năng mở ra, lắng, mở cái tay ra, mở cái lòng ra nghe. Thì như vậy đó, không sớm thì muộn, nó sẽ sức nẻ. Thì đó là communication ouverture. Rồi, kế tiếp chữ U ở đây là đó, tức là từ lợi ích. Lợi ích ở đây á, đầu tiên hồi nãy tôi trả lời cái người mà lấy chồng lấy vợ vì cô đơn á, thì lợi ích đầu tiên là thấy người đó làm cho mình đỡ cô đơn, đúng không? Cái người nào mà thích tiền á, hồi nãy á xem sổ công á, cái lợi ích đầu tiên á là biết mình có thể rút tiền được người ta. Nhưng mà có chừng á, bây giờ lấy xong á làm cô tha là ba gia không khỏi có rút. Cho nên ở đây nó phải có cái sự mình thấy được cái người kia có thể giúp ích được những gì cho mình, hay là mình lấy cái người kia về rồi mình họ trở thành cái gánh nặng cho mình, mình đã gánh nặng, mình phải nuôi thân mình rồi. Và người kia, cái người mà mình yêu về, người ta lại ngồi trên vai mình á, ngồi trên lưng mình, ngồi trên đầu mình, thì cuối cùng mình chịu nổi không? Rồi về ngồi chơi trên nước thôi, mình phải đi cày, mình nuôi, thì quý vị nghĩ mình chịu không? Hay là vợ làm cơm thì chồng làm gì? Rửa chén đó mấy cô. Đúng rồi. Tức là mỗi người phải thấy được cái người kia có thể giúp ích được cái gì cho mình. Mình làm cái phần này thì người kia có thể giúp ích được mình cái phần khác. Thì đó là cái sự bổ sung với nhau, thấy được cái sự lợi ích, utility. Thường thường nếu quý vị người Việt Nam hiền lắm, không nói là không làm gì hết á. Cho nên quý vị phải nói. Nói cho người anh có thể xuống giúp em rửa chén được không? Ví dụ như vậy. Như vậy phải thấy được cái người kia có đem lại cho mình cái sự lợi ích gì. Nếu người ta chưa đem lại cho mình á, thì mình nhắc nhở người ta đem lại. Nhắc nhở bằng cách gì? Bằng cách này nè, communication, tức là nói ra, phải biết nói ra, communication. Nhiều khi mình cũng đi làm về mệt gần chết, vừa về vừa phải lo cho con, tắm rửa cho nó xong vừa phải làm cơm xong phải rửa chén xong phải lo cho con đi ngủ xong phải quét nhà nữa, trong khi chồng cứ ngồi phây ra coi tivi xong rồi đọc báo xong đi ngủ ngon lành. Ít hơn. Thì ngược lại, bây giờ đấy là tôi ví dụ chồng, bây giờ ngược lại là vợ cũng vậy, chồng đi làm về thì vợ thì lắm này, xong rồi lắm này. Xong rồi chỉ chồng thì cũng vậy, thì tôi lấy ví dụ một bên thôi. Thì đó là ETDT. Bây giờ đến chữ P. Chữ P ở đây á, là nó gọi là nó có hai chữ. P ở đây á, nó gọi là partner hay là partage. Nó có hai là partage là chia sẻ cái sự mà bổ sung cho nhau. Tức là vợ người nữ thì có một cái tài nào đó mà người nam không có được, ví dụ như cái tài ngăn nắp hay là làm cơm, và người nam á thì có cái, không có cái tài ngăn nắp nhưng mà có sức mạnh đó. Mùa đông thì ta xúc tuyết hoặc là sửa xe hay là làm nhà đóng đinh đó. Thì mình bổ sung hay là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau đó. Giúp đỡ lẫn nhau trong cái cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Rồi kế tiếp chữ L này rất là quan trọng. Chữ L này nhìn biết chữ này không? Tiếng Pháp là lâcher prise. Lâcher prise là mình nắm một cái gì đó mình nhả ra, tiếng Việt gọi là xả. Lâcher ở đây á, mình biết lý do tại sao cái này quan trọng lắm trong cuộc sống. Trong cuộc sống lứa đôi hay là tất cả những lứa đôi ở trong gia đình, khi có hai người mà phối hợp với nhau, luôn luôn nó có một cái khuynh hướng, quý vị đi đến đâu không? Khuynh hướng đó gọi là khuynh hướng tú côn thô lê. Tức là mình luôn luôn muốn xen vào cái đời tư của người kia, mình muốn bước chân vào cái ranh giới riêng của người ta, và mình muốn điều khiển người ta, điều khiển cái người kia theo ý của mình. Đó, chồng đi làm về cuối tuần muốn vợ phải đi chung với mình đến nhà người bạn để mà đánh bài, ví dụ như vậy. Đó, trong khi đó vợ thì muốn cuối tuần muốn chồng dắt mình về cha mẹ vợ, ông bà ngoại để mà thăm cha mẹ mình. Thì từ đó nó có cái sự giằng co, và nó sinh ra, nó gọi là, tiếng Tây nó gọi là prise de pouvoir. Prise de pouvoir tức là cuối cùng hai bên giằng co nhau, xem bên nào cuối cùng có phần thắng. À, anh chồng tìm mọi cách kéo vợ về phía bên này đi theo mình, còn vợ tìm cách kéo chồng về đi theo theo ý của mình. À, thì từ đây bắt đầu từ đây này, bắt đầu từ đây nó có, nó sinh ra, bắt đầu từ đó bắt đầu sinh ra sức mẻ. Thì từ ban đầu nó yêu nhau lắm, hiểu biết không, ban đầu yêu nhau, vì khi yêu nhau á, nàng muốn cái gì chàng cũng chiều, hay là ngược lại, chàng muốn cái gì nàng cũng chiều hết, hiểu tùy hỷ. Và đến khi có rồi, nắm trong tay rồi đó, thì mình bắt đầu kéo. À, kéo về phần mình đó, gọi là prise de pouvoir, nắm kéo về phần mình. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là lâcher prise, tức là gì, xả bỏ hay là buông bỏ. Buông bỏ nên không phải là thí của hồn thôi anh đi đâu đi đi không phải vậy, bỏ vậy khác ta nhảy vô liền. Xả bỏ đây á, tức là mình hãy xả bỏ cái tính muốn điều khiển sự vật theo ý mình. Cái đó trong đạo Phật rất là quan trọng, cái đó gọi là ngã kiến, tức là mình luôn luôn nghĩ là mình, cái thấy của mình, cái biết của mình là đúng, cái ý muốn của mình là đúng, và mình muốn lái tất cả sự vật theo ý mình. Và khi nó không theo ý mình nữa thì mình làm cái gì, mình khổ đó. Nên mình phải biết xả ra, nhả ra đó, nhả ra, biết nhả ra. Tức là hôm nay mình chồng về muốn đi chơi, hôm nay về, hôm nay mới được lãnh lương về, mừng quá, thích quá, nói trên đường đi về nghĩ là tối nay phải dẫn vợ đi casino xong rồi đi ăn một bữa thỏa thê, gọi là mới được lãnh lương về, nói mừng quá, hỏi ồ hôm nay được lãnh lương vui quá, giờ tối nay em đi ăn đi cine với anh không. Rồi bà vợ không biết bị cái gì đó, trúng gió, trời mưa, bệnh và thôi tôi mệt lắm, thôi không đi không được. Thế là mình sao, cụt hứng. Cụt hứng à, thì tùy, nếu tí nữa mình không biết trong này, không có cái này, có cái chả có nhiều cái mà thiếu nữa, không đủ nữa, thêm vài lít nữa nó chỉ có nhiêu đây thôi. Thì tí nữa sẽ trở lại cái vấn đề đạo Phật sau, tức là mình có cái sự trí huệ và hiểu biết thì mình sẽ hiểu lý do. Thì mình thấy người vợ như vậy bệnh cảm không có thể đi với mình được, mình nhả luôn. Hay là mình thấy người ta mệt lắm là thôi ráng đi, ráng đi, ráng ráng kéo người ta đi. Thì lúc đó người vợ người ta phải chiều lòng mình, ta ráng, ta cố gắng đi, đi về bệnh nặng hơn nữa. Đừng như nhà thương này. Ví dụ như vậy thì mình nói ok, giờ đi không được thì mình xả liền, mình nhả ra. Thì mình, một là mình ở nhà, hai là mình đi một mình, đó là mình có khả năng nhả ra. Lasse đây là gì? Nhả cái ý muốn của mình đó. Ý muốn là muốn sự vật, muốn người kia, muốn tất cả phải đi theo ý của mình. Mình nhả cái đó ra đi. Đó. Có nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày mình phải sẵn sàng nhả như vậy. Phật muốn mình lên cực lạc hết, Phật muốn mình nhập niết bàn hết, nhưng mà mình đâu có muốn. Nếu mình không muốn thì Phật làm gì? Chẳng lẽ Phật dùng thần thông bắt mình lên chính bàn hết thì sao? Phật cũng phải nhả ra. À, thầy đang cầm cái bút mà thầy muốn dục xuống cái đất, thì mình tới mình nói thầy đừng có dục thầy ơi, nó uổng lắm thầy. Nhưng mà thầy cứ muốn dục, thì mình nói ok, xin tùy hỷ. Dục xuống cái đất. Có lúc nào đó mình phải tùy hỷ. Mình đừng. Tại vì sao? Tại vì mình quên mất là mình chưa làm chủ được cuộc đời mình, mà mình cứ muốn làm chủ cuộc đời người khác. À, mình chính mình không thể làm chủ được cuộc đời mình, mà mình muốn làm chủ đời người khác. Mình muốn người khác phải như thế này, phải như thế nọ. À, thì cái này rất là quan trọng, cái lasher prise. Chồng tôi nghiện ngập hay uống uống rượu, thì tôi nói anh đừng nên uống rượu, tại vì nếu mà uống rượu thì sẽ nghiện, mà nghiện rồi sẽ bị đau gan, đau gan rồi sẽ bị sơ gan và có thể chết. Nói như vậy anh chàng kia không nghe, nghe làm gì giờ? Nghe làm gì giờ? Như này khó xử ha. Mình sẽ làm đủ mọi cách để cho anh này phải ngừng rượu. Phải không? Mình phải cứu chứ. Chồng mình phải cứu chứ. Đâu bỏ được. Mình làm đủ mọi cách rồi. Mình khuyên lên, mình đòi tự tử, mình làm đủ thứ hết mà anh chàng này vẫn cứ đòi uống. Thì cuối cùng cái gì biết phải làm gì không? Thì thôi cứ uống đi. Nhưng mà lúc đó mình bắt đầu phải tập xả rồi. Vì mình biết cái con đường, kết quả nó sẽ dẫn đến là anh chàng này sẽ bị chết vì sơ gan, vì ung thư gan. Mình biết cái con đường nó phải đi đến mà mình vẫn phải chấp nhận. Nhưng mà cái điều mình có thể làm được là bắt đầu mình xả ra, mình sửa soạn trước để đón tiếp cái chết của anh này. Nói vậy cái vị cười nhé. Để đến khi anh này chết rồi thì cái vị biết cái sự việc này mình đã tiên đoán trước rồi. Ở đây thường thường không có ai tiên đoán trước là bà con cô bác mình sẽ chết hết á, chứ đâu có ai sửa soạn. Chính vì không sửa soạn đến khi mà sự việc nó xảy đến thì mình đau khổ, tại vì mình không có sửa soạn. Anh chàng ta có cuộc đời của anh chàng ta, mỗi người có một cuộc đời của mình, và mình chỉ là một người bạn đường thôi, mình đi cùng với người ta thôi. Đến một lúc nào đó người ta cứ muốn đi một cái nẻo khác thì mình cũng phải sáng suốt và chấp nhận. Đức Phật hướng dẫn mình đi trên con đường giác ngộ, đến một nửa đường mình muốn tách ra đi đường khác, Đức Phật không thể nắm đầu mình kéo lại chạy lại đây. Không có. Mỗi người có một con đường, có một cuộc sống, cuộc đời của mình. Mình ông nên hát quan sát về Dasavi, mình chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Không có ai chịu trách nhiệm hết á. Những người khác chỉ là những cái công xây dê thôi, và những dân sư vật mò cho mình những ý kiến thôi. Nhưng mà quyết định mà mình làm, và mình cũng vậy đó. Mình là quân sư nhưng mà không thể nắm đầu vua, bắt theo vua theo ý mình được. Cái đó là một classy thing, là biết xả. Nếu vợ mình muốn chết thì phải cho vợ mình chết. Và lúc đó cái điều mình có thể làm được đó, làm sao khi vợ mình chết thì mình có khóc không? Rồi bắt đầu chữ ơ. Chữ ơ là engagement. Chắc hết giờ rồi. Engagement. Engagement ở đây á, là mình phải tuyên hứa với nhau. Tức là bắt đầu sống với nhau rồi á, thì khi mà treo như đeo nhẫn rồi á, là mới là chỉ là bước khởi đầu thôi. Xin lỗi chú để duy con mong snow. Chứ không phải là khi bắt đầu ra nhà thờ là đám cưới đeo nhẫn rồi, thì lúc đó mới bắt đầu khởi hành cuộc sống gia đình. Thì lúc đó phải cẩn thận, phải có những cái lời tuyên hứa với nhau, lấy nhau thương yêu nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau, chứ phải lấy nhau để mà ghì kéo nhau, để mà lấn át nhau, để mà làm khổ cho nhau, để mà làm cái gì đó. Thì cái đó gọi là engagement, tức là lấy rồi bây giờ về tôi rửa chén nhưng mà anh làm cơm. Ví dụ như vậy. Đó, hay là mình nói tôi đi chơi khuya nhưng mà tôi bảo đảm không có đang đang làm việc thôi. Đó là như mình hứa với những người kia những điều mình giữ gì những điều đó. Thì engagement ở đây cũng giống như mình giữ giới nữa. Engagement là giữ giới, đây là mình giữ, mình đồng ý giữ hạnh phúc cho nhau. Đó. Trung thủy, không có ác khẩu đánh chửi chồng hay vợ mình, hay là khinh thường, hay là ra nói xấu vợ chồng mình. Đó là những cái quy ước engagement. Để sau khi ở với nhau rồi một thời gian rồi, chồng ra nói xấu vợ, vợ ra nói xấu chồng, thì như vậy thì ở với nhau làm gì nữa? Lúc đó gọi là địa ngục trần gian. Và kế tiếp chữ y ở đây á, chữ y ở đây gọi là intimité. Intimité, intimité tức là sự thân mật. Thân mật, tại vì thân mật ở đây tức là gì? Mình chia sẻ những cái điều mà nó trong thâm tâm của mình cho cái người kia họ biết được. Tại vì có nhiều người sống với nhau rồi, lấy nhau rồi, nhưng mà ai nấy đều dĩ kẽ hết á. Cái những điều xấu của mình giấu đi mất tiêu. Mình cứ luôn luôn để cái đẹp ra, lâu lâu nó gọi cái xấu ra, cái hoảng hồn người ta thấy, nói trời, 10 năm nay mà bây giờ mới thấy anh ăn vụng hả? Bộ anh thèm ăn cái đó đúng hả? Ví dụ như vậy. Thì Tức là intimité, tức là sự thân mật, những cái gì mà thâm sâu nhất trong người mình, mình chia sẻ ra với nhau để cho người kia biết những tính tốt, những tính xấu của mình, chấp nhận để mà sửa đổi với nhau, để mà để sống chung với nhau, là intimité. Để cho người khác có cơ hội để tìm hiểu mình và mình có cơ hội tìm hiểu người kia, rất là quan trọng. Có hai người có hiểu nhau thì mới có thể giúp đỡ nhau, có thể cho nhau những cái điều mà người kia cần muốn để thỏa mãn được. Mình kế tiếp đến cái này là intimité rồi, cái này chữ D đây á, là demander hay demande. Demander không phải là đòi hỏi nữa, mà yêu cầu thôi. Tiếng Việt là mình nói nhẹ hơn là yêu cầu. Yêu cầu từ nay trở đi xin anh ăn cơm xong làm ơn, không rửa chén cũng được, nhưng mà làm ơn đem đồ xuống để dưới bếp dùng, tôi sẽ rửa. Yêu cầu. Tại vì có nhiều người sợ nói ra thì người kia người ta từ chối, hay là nói ra thì người kia mất lòng, thế mình phải tập nói ra. Phải tập nói ra. Nhưng mà cái quan trọng, thường thường mình không có dám nói, mình biết tại sao? Tại vì sợ người kia từ chối. Tức là mình muốn đi qua cine mà sợ nói ra, thấy chắc nếu mà người ta từ chối, người ta không chịu đi cine thì mình quê sệ. Mình không dám nói. Cho nên khi mà quý vị nói ra được, tức là cái người nào nói ra được thì có khả năng xả bỏ. Tức là khi mình nói ra, khi mình yêu cầu cái điều gì đó, cái người kia người ta có thể trả lời là oui hay là non. Est-ce que tu peux me donner ça? Người ta nói non hoặc là oui, hoặc là peut-être. Có thể. Thì mình phải sẵn sàng chấp nhận. Nếu mà oui ta chấp nhận, anh em muốn có một cái nhẫn hộp xoàn được không? Chồng bảo được thì mới, mà nếu mà chồng bảo không được thì cái mặt mình chỉ xuống đóng, giận không làm cơm nữa, thì cái đó không được. Mình phải có cái khả năng chấp nhận, biết khi mình hỏi bất cứ một điều gì thì mình phải sẵn sàng chờ cái đó, có thể là oui hay là no, người kia có thể đồng ý hay là không đồng ý, thì cái đó mình phải có cái khả năng mình tập. Mình không dám hỏi tại sao, tại từ xưa đến nay mình sợ người ta không cho đó, là mình mắc cỡ, mình quê, và cái đó mình không bao giờ dám hỏi nữa. Thì cái đó lý do cũng là vì ái ngã, khi ngã bị tổn thương thì mình không dám nói. Rồi bây giờ trả sách được chữ ơ ở đây. Chữ ơ ở đây là không, explain ở trên này rồi. Chữ ơ explain cũng giống như communication này. Chữ ơ ở đây nó rất quan trọng. Chữ ơ này nó gọi là espace, hay nói cách khác là espace vital, tức là không gian. Và trong người kia cái không gian, quý vị yêu cái người yêu của mình á, mình ôm mà mình gì kẹt vào trong này nè, không cho người ta thở. Ôi trời, tại thương quá, gì vào trong này nè, thì cuối cùng người ta tắt thở, người ta chết. Nhưng cái chỗ nào cũng thấy mình hết. Bước cũng thấy mình, ngó là chạy chỗ nào cũng thấy mình hết. Những người kia trở thành những tấm điểm. Dùng gián điệp, ngõ chỗ nào cũng thấy. Tại thương quá, mình đang tính rửa chén là anh làm gì rửa chén là phải em rửa cho. Rồi đi ra, cái bắt đầu đi ra tính quét nhà, anh làm gì quét nhà thì để em quét cho. Mình chạy chỗ nào chạy chỗ nào mắc kẹt hết. Nhưng cuối cùng sùng quá nhảy lên xe hơi tính đi chỗ khác, cái chạy ra xe hỏi anh đi đâu đấy. Không cần. Mình chạy chỗ nào cũng người kia cũng bám theo hết. Thì cuối cùng mình thấy mệt quá. Người biết lúc đó mình trở thành con chim trong cái lồng son đó, tôi biết không? Mình nhả ra cho cái người mình yêu thương đó, một chút không gian của họ, để cho họ thở, để cho họ sống, để cho họ thở. Cái chỗ nào mình cũng nhào cho hết, người ta chạy đâu cũng thấy mình hết. Đừng hoảng hồn chạy mất tiêu luôn. Như vậy là cao bay xa chạy mất tiêu. Rất là xa lắc xa lơ, sợ quá, tại thương quá thì người ta hoảng sợ, người ta chạy. Cho nên mình phải cho người ta cái không gian của người ta, để chấp nhận cái không gian của người ta, cho người ta cái không gian đó. Quý vị biết đó, một cái con ngựa hay là con ngựa ngựa rừng hay là con con bò mà bò rừng á, quý vị cột nó vào một cái cột, nó vùng vẫy nó giật tùm lum tà lá. Mà nhờ quý vị gỡ cái sợi dây ra, anh bị nhốt trong cái chuồng nó đập rầm rầm rầm, bị thả ra cho một nó có một cái bãi mà mình cột hàng rào, thì cái con bò hay con ngựa rừng đó nó có cảm giác nó được tự do, nhưng mà nó vẫn chạy trong cái vòng của mình. Mình đứng ở ngoài này mình vẫn nhìn thấy nó không chạy đâu hết, nhưng mà nó được thoải mái. Ví dụ quý vị ép nó vào một cái tường đóng, một cái chuồng nào nhỏ xíu thì nó rất là khó chịu. Nên cái điều này rất là quan trọng trong cuộc sống. Con cái mình cũng vậy đó, hãy cho nó một cái không gian để nó thở, thở một tí. Cái điều này cha mẹ nào mà mất con cái đó, tại mình thương nó quá mà không cho nó thở, cũng vậy đó. Hay là vợ chồng nào thương, nhiều khi chồng bỏ mà lúc đó khóc, trời ơi tôi thương anh lắm rồi không hiểu sao anh bỏ tôi. Cái gì nó cũng chiều hết rồi sao cuối cùng anh bỏ tôi không hiểu. Đó là lý do tại mình làm người ta ngột, nó không cho người ta cái không gian để người ta thở đó. Nhiều khi mình cứ tưởng như vậy đó, mình thương người kia quá mà tại sao người ta lại bỏ mình, mình không có hiểu. Tại lý đơn giản mình không có biết là mình đã làm nhốt người ta vào cái chuồng của mình rồi. Vì kế tiếp đây kế tiếp này, cái này mới tới đây từ nãy giờ, như cái này mới tới là chữ A. Đây là gì biết không? Chữ A đây bây giờ mới tới đó. A đây bây giờ mới là amour đây. A đây mới là amour mãi nãy giờ. Cho nên quý vị thấy không, muốn sống hạnh phúc với nhau không phải là cái amour là đủ đâu, không phải có tình yêu là đủ. Yêu cái ban đầu nó giống như là một cái lửa nó bùng lên thôi, sau đó mình thấy tưới dầu bỏ củi vào, hay nói là cái khác á, giống như mình học duy thức đó. Thì trong tâm của mình á nó có những chủng tử, chủng tử những hạt giống yêu á, hạt giống yêu. Nhưng mà yêu là phải biết cách yêu, phải biết cách yêu. Mà yêu mấy kiểu này cũng phải thương quá. Vậy thì yêu kiểu này thì thôi tốt thôi, làm ơn nhả tôi ra cho tôi đi. Nên phải biết yêu. Mà biết yêu á, biết yêu ở đây là phải biết tưới tẩm, cho mưa xuống khi nó thấy khô thì cho mưa xuống, mà thấy mưa nhiều quá phải bớt mưa đi cho nắng vào, phải biết tưới tẩm. Thì đó là một cả một cái, nhưng mà cái khác là cả một cái nghệ thuật. Cho nên chồng vợ lấy nhau rồi không có phải là hết đâu, đó mới là bắt đầu sống, tập sống yêu thương với nhau, chứ không phải là lấy về là xong, tưởng là mình có tiền là đủ. Nó có tiền hoặc là tưởng mình có tiền là đủ rồi, muốn gì cũng cho hết, không có đủ, không có đủ đâu. Đó. Thì tình yêu ở đây tức là cái quan trọng là mình phải biết yêu làm sao, phải để cho họ có cái khả năng phát triển. Đó. Tức là làm sao, tức là mình phải tôn trọng cái cá nhân của họ, đừng có muốn biến họ thành một cái hình mà mình muốn. Đó. Tức là mình phải yêu vợ, mình muốn vợ lúc nào cũng phải mặt phấn, môi son, tóc vàng, trên móng tay, thì hôm nào mà vợ không làm cái đó thì mình thấy hết yêu rồi. Tại cái hình nó không phải nữa, không phải cái mình cái đó trong nội ở trong khóa tu ở Sa Lê tôi giảng cái đó là phóng chiếu trong đầu của mình, nó mình có một cái hình mẫu mà mình yêu cái hình mẫu đó, mình phóng cái hình mẫu đó vào cái người kia. À, cái đó gọi là phóng chiếu, nó projection, mình chiếu cái người đó vào, chiếu cái hình người đó vào cái người yêu của mình. Mình muốn như người yêu của mình phải y như vậy mình mới yêu, còn người ta chạch ra một túi thì còn không yêu nữa. Cái ngày nào mà người ta bôi phấn suốt ngày, người ta chán, người ta khó chịu, người ta không bôi phấn nữa, thì mình vẫn yêu như thường. Tại mình yêu ở đây là yêu cá nhân người ta, chứ không phải yêu là cái mặt phấn của người ta đó. Hay là phải yêu cái gì theo ý mình mới yêu. Chứ đó nó gọi là l'amour inconditionnel, tức là yêu mà không có điều kiện. Tại vì tôi yêu cô với điều kiện cô phải đánh môi son, phải sơn móng tay, phải đi như thế này, phải mặc như thế kia tôi mới yêu. Và nếu mà cô không làm như vậy thì tôi bớt yêu hoặc là tôi không yêu nữa. Nên tức là mình phải chấp nhận ngày hôm nay người ta như thế này, ngày mai người ta như thế khác, thì mình vẫn chấp nhận như thường. Thì chấp nhận đó, ngày hôm nay cái hoa này nó trổ bông, cây này nó trổ bông, mình chấp nhận nó như vậy. Đến sang đến mùa thu lá nó rụng hết thì mình cũng chấp nhận cái cây nó là như vậy. Và đến mùa đông nó trụi lũi hết, nó trụi lũi mình dục nó đi hả? mình cũng chấp nhận, mình biết nó, bản chất của nó là như vậy, mình chấp nhận, biết chấp nhận như vậy, thì cái đó mới gọi là tình yêu, tình yêu thứ thiệt đó. Còn mà tình yêu mà phải coi trong công có thế nào mới yêu nữa. Họ tình yêu phải coi cái cô kia phải chiều ý mình sao mình mới yêu nè. Tất cả cái tình yêu đó gọi là l'amour conditionnel, tình yêu có điều kiện. Thì cái tình yêu đó, cái ngày nào những cái điều kiện đó, những cái nhân duyên đó không còn nữa thì mình sẽ hết yêu. Nên nếu quý vị muốn có hạnh phúc thì tập làm sao đi vượt qua những cái condition đó, những cái tình yêu có điều kiện đó. L'amour. Rồi những cái chót chữ L này á là liberté et la gagne. Vive la liberté. L là liberté. Tới nơi rồi, tới New York rồi. Liberté. Vive la liberté. Liberté ở đây là giải thoát ha. Nhưng mà xong rồi ra tòa làm giấy ly dị xong rồi giải thoát. Chưa ra tài xong giải thoát. Liberté. No. Liberté ở đây là gì? Liberté ở đây, liberté ở đây có nghĩa là chắc là hết băng rồi. Liberté ở đây tức là tôn trọng cái tự do của cái người kia, biết tôn trọng tự do của người kia. Đó. Tức là anh muốn đi chùa phải không? Cho anh đi chùa. Là tôi thích đi nhà thờ, ok, thờ. Không phải là anh đi chùa nhưng tôi không bằng lòng, tôi muốn anh phải đi nhà thờ cơ. Tức là mình chiếm mất, mình bắt đầu ở đây cái liệt tên này nó tương đương cái lát sư khi là lát sư khi mình biết nhã, còn cái này thì mình biết tôn trọng. Tôn trọng ở đây nhé, tôn trọng đây nó quan trọng hơn cái nữa là mình phải biết tôn trọng những cái nào mà cái người kia không muốn chia sẻ với mình, cái này mới khó hơn nữa. Mặc dù á là mình sống chung, thường thường mình có những cái mình cần chia sẻ, giống như hồi nãy chữ partage á, có nhiều cái chia sẻ, mà có nhiều cái người ta không muốn chia sẻ thì mình cũng phải chấp nhận luôn, mình tôn trọng cái sự tự do đó. Liberté là như vậy. Hai cái liberté ở đây á, là chia sẻ nhưng mà không bị, tiếng Tây nó gọi là partage sự công vi, mais pas de compte à rendre. Ta được công tại hôn à? Tức là không phải là mỗi một lần chồng đi làm về trễ là phải dạ thưa em hôm nay anh đi về trễ là tại vì lý do, tại vì xả có việc, ngày hôm sau về trễ tí, dạ thưa em là hôm nay anh về trễ là tại vì mắc kẹt xe nó hư. Cái đó là công tại âu mà, tức là luôn luôn phải thấy mình mắc nợ người vợ thì phân bày với người vợ, không có như vợ mà phải lúc đó khôn nó phải stop, anh không cần nói những cái đó, không bắt buộc phải nói những cái đó. Tức là mình phải ít tôn trọng, chia sẻ cái gì mình muốn chia sẻ, mình cảm thấy mình không cần chia sẻ, mình không chia sẻ, cái người kia phải biết tôn trọng cái sự tự do của mình, và hai bên là như vậy. Hai cái tự do là cái gì? Là đừng có làm cho người kia trở nên bi lụy, mắc kẹt cho mình. Đó. Tức là khi có người kia thì mình rất là vui, và khi không có người kia thì mình cũng vẫn vui như thường. Là như vậy đó. Có người kia thì mình rất là vui, mà không có người kia thì mình vẫn vui như thường, mà đồng ý là vui ít hơn tí. Nhưng mà mình vẫn vui như thường, đó là cái khả năng sống của mình. Thì nếu mà mình vững như vậy đó, thì khi người kia có mặt gần bên mình đó, người ta sẽ thấy rất là hạnh phúc. Còn nếu không đó, hai người phải viện nhau như vậy này, người kia hở ra cái mình té cái đùng. Thì lúc đó là không phải là tự do nữa. Lúc đó mình phải lấy cái sợi dây xích đó, mình buộc vào chân người kia. Tại nếu anh đi tôi té hả? Anh bỏ đi là tôi té. Thì cuối cùng hai bên, cái lúc đó cái gì biết là trở thành cái gì không? Nghiệp á, và là ái nghiệp, mắc kẹt vào nhau, không ai đi được, người nào cũng không có tiến được hết đó. Cho nên mình phải có khả năng đi vững hai chân của mình và đi cùng với người kia trên một con đường, và đúng đó là bạn đời. Còn cái kia đó, mỗi người viện vai nhau đi như vậy, anh đừng bỏ tôi té. Cái đó không phải là bạn đời, nó là bạn tù đời. Tức là sống đời với nhau để làm tù với nhau, trói buộc với nhau, dính kẹt với nhau, không ai bước đi được hết đó. Người này ghi người kia, kéo người này đó. Cho nên cái đó mới làm cho cuộc đời hạnh phúc trong gia đình đó, nó trở thành cái địa ngục, trở thành cái địa ngục. Chính như vậy cho nên cái mỗi một cái như tôi giảng, quý vị thấy nó rất là quan trọng. Tự do mình phải biết tôn trọng cái tự do của người khác, và người khác nếu mình tôn trọng thì người khác cũng sẽ tôn trọng tự do của mình. Những cái nào mình cần chia sẻ thì chia sẻ, và không chia sẻ nó, mình cảm thấy nó thuộc về phần mình thôi thì không ai có quyền, dù đó là chồng mình, cha mẹ mình, anh em mình. Đó, mình phải biết cái đó nó gọi là, nó gọi là jardin secret của mình, vườn địa đàng của mình. Cho thầy nhìn lộn hãy còn đăng ngày hôm nay quá, nếu nhìn lộn cho nên nhấn ra. Sao muốn giảng tiếp nữa không? Còn nữa hả? Giảng tiếp nữa ta hết giờ rồi giờ thì... trở lại cái cút là ideal, là tức là khi mà mình người ta ý thức được đó, là cái người lý tưởng của mình đó, không bao giờ có đó, mà mình phải tạo ra cái người lý tưởng của mình đó. Tức là cái người lý tưởng từ xưa đến nay mình tưởng đó, là nó một cách ideal, nó tương đương với chữ lý tưởng, nó tương đương với chữ gọi là utopic. Utopic tiếng Việt gọi là mộng tưởng. Mộng tưởng thôi. Tức là vì quá theo lý lẽ mà nó trở thành không bao giờ có thực. Tức là tôi muốn vào tôi phải đẹp như nàng tiên, hay là như Tây Thi, hay là như là Điêu Thuyền, hay là như là Dung Quý Phi, hay là cái gì đó. Thì cái đó là một loại mộng tưởng. Đó. Cho nên nếu mà mình thực tế đó, thì mình thấy tất cả đạo Phật dạy tất cả đều do nhân duyên mà sinh ra. Chính vậy cho nên quý vị đã học duy thức trong tuần qua, quý vị phải biết là nó có những cái trở lại những cái duyên đó. Trở lại những cái duyên mà mình đã học thì mình muốn có những, muốn có một cái hạnh phúc gia đình thì những cái vừa rồi á, đây hạnh phúc, à, chữ hạnh phúc ở đây là cái mình muốn có, à, hạnh phúc là cái mình muốn có, gọi là cái quả mình nhắm tới. Muốn nhắm tới cái quả này á thì phải có cái nhân, nhân thì mới có ra quả. Thì cái nhân ở đây đầu tiên á, gia đình, nói cái nhân đầu tiên mà để hai người đi đến nhau là tình yêu, là cái nhân, cái tin. Nhân quả là thương yêu nhau cho nên mới thích nhau, mới dần nhau, mới muốn đến với nhau. Mới đến với nhau xong rồi muốn cho nó dính lại thì phải có những cái keo. Đây là những cái keo, tất cả cái này là những cái keo. Hay là nói cách khác, đó là những cái phân bón. Tất cả cái này là nhân, là tình yêu. Đây là tất cả những cái duyên. Đây là những cái duyên. Mình đưa những cái duyên này, những cái duyên này nó giúp cho kết quả nó tiếp tục, nó mới cho ra quả được, nó được giữ gìn tới tận. Thì bây giờ nếu quý vị muốn tấm này, hai nữa là trong đạo Phật nó có một cách đó, gọi là phát nguyện. Phát nguyện, mình phát nguyện vợ chồng bắt đầu cưới nhau đó, khi ra nhà thờ người ta làm gì đó, người ta bắt cái gì phát nguyện đó, là vô tình thôi. Như rất hay ini pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Hay là khi xong rồi người ta nói chúc ông bà anh chị xong rồi đến bạc đầu, bạc đầu long răng, răng long bạc đầu. Sống hoài tới chót đó. Nhưng mà người ta chúc cho mình được cái quả nè, tức là người ta muốn mình sống với nhau hoài, nhưng mà người ta quên mất, người ta không cho mình cái này, người ta không cho mình cái duyên, hay những cái tăng thượng duyên để mình sống tới bạc đầu răng long. Người ta chúc mình tới cái quả như vậy, mà chính giữa người ta đâu có cho mình những cái gọi là cái phân bón để mình sống với nhau cho đến bạc đầu răng long. Tục lô tia mê gia, tục lô mê gia, sống nhau khổ gần chết thì như cái địa ngục mà sao mà chịu nổi. Thì tia thì tia tới mức nào thôi, chứ tia quá nó mới súng bắn vào đầu tự tử ra rồi. Cho nên cái tốt hết đó là khỏi cần chúc cái này, cái tốt hết á là đừng có. Cái tốt nhất á là cứ tưới tẩm đi thì cái quả nó sẽ ra, tại mình có nhân rồi, mình cho thêm duyên nữa thì nó sẽ ra quả. Mà mình có cái nhân rồi mà duyên mình không có nó tưới nó, mình cứ chờ quả không à. Trời ơi, tôi tốt như vậy mà sao thương như vậy mà sao bỏ tôi. Tại mình thiếu những cái duyên, mình không học những cái phương thức, những cái cách tưới tẩm những hạt giống thương yêu đó, cho nên nó phải đưa đến cái sự tan rã. Nên quý vị phải biết là nó có nhân, đạo Phật dạy là nhân, này là nhân cộng với duyên thì mới cho ra quả được. Thì nhân là tình yêu, duyên là tất cả những cái này nè. Quý vị thấy hồi nãy phải biết đó là cái khác đạo Phật. Nói chung cho đạo Phật thì thường nói bốn cái là từ, bi, hỷ, xả. Đó là những người học Phật thì nói bốn cái điều đó, nhưng mà không phải từ, bi, hỷ, xả, đó là nói chung thôi. Mình đi vào cuộc sống hàng ngày quý vị phải làm tất cả những cái này thì mới có được những cái duyên. Đó là cái duyên đó. Kết quả của vị là mình sống hạnh phúc với nhau đó. Hạnh phúc với nhau, nhưng mà mình muốn tiến tới chùa cũng được, không sao đó. Thì cuộc sống của mình nó càng đẹp hơn lên, ở nhà cũng hạnh phúc, vào chùa càng hạnh phúc hơn đó. Chứ nếu không á thì ở nhà là cái địa ngục, vào chùa thì được vài tiếng thì trốn được cái địa ngục trần gian một tí xíu rồi mới chạy về lại tiếp tục địa ngục nữa đó. Cho nên quý vị nếu không cầu đi tu học đạo thì cố gắng, đây là cái phương thức để sống cho hạnh phúc, nó cần phải nhân thừa đó. Rồi thôi để chấm dứt nói. Rồi hỏi quý vị có này là hoan hỷ nói cho tại này hết băng thôi, coi nói cho tôi hết băng hoan hỷ. Có ai muốn thắc mắc muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi đi. Rồi quý vị nghe xong rồi thì tính sao? Tính về những vị nào đang có gia đình đó, về chép lại cái bản này á, và xong gia dê với nhau là mình sẽ theo cái bản này mình sống thì cuộc sống của quý vị nó sẽ trở nên có ý nghĩa. Còn người nào mà những người đằng xa kia mà chưa có thì chép sẵn cái bản này đó, khi nào mà bắt đầu mà tìm được cái người ý chung nhân rồi đó, người nào vừa ý rồi đó thì phải phát cho họ. Phải nói ok phát cho họ. À, mấy cô mấy cậu đằng xa đó, dạ.
Con tôi thì thầy là cái đó thì rất là tuyệt vời, nhưng mà con nhìn thấy từ giờ mình đã thấy một sự này thành công, không là bên cạnh bắt đầu mà khi mà người đàn ông nhìn thấy là sự thành công người đàn ông loại ra có bóng dáng như là đàn ông cả, mà khi mà vợ chồng đi ra đường thì người chồng mới là thích vợ mình đẹp, nhưng mà khi mà người chồng đi ra đường của mình thì vợ mà anh sẽ đẹp chút xíu bao giờ người đàn ông
cái đó tại vì nó bắt đầu cái sự nghi kỵ đó. Mà nếu mà hỏi như vậy á thì mình bắt đầu mình thấy nó bắt đầu nó có một cái sự mà mình muốn control lên á, mình muốn để ý, muốn xem vào người kia đó. Nên đây là tại vì gom lại cái chữ để cho quý vị nhớ thôi, chứ thật ra nó còn nhiều cái những cái duyên khác à. Thì đây nên là quan trọng là quý vị có thể chép ba cái điều này. Ba cái điều này nó không có ở đâu hết mà tôi trích địa ra trích. Cái điều đầu tiên đó là nó nằm trong cái phần engagement á, thì quy ước tuyên ước với nhau á, tức là tư nguyện tưới tẩm những hạt giống thương yêu và hiểu biết. Đó là điều đầu tiên. Sống chung với nhau, tôi nguyện tưới tầm những hạt giống thương yêu và hiểu biết đó. Những hạt giống thương yêu hiểu biết trong này mình tưới tầm nó đó. Tưới tầm nó, mình cứ nguyện như vậy là từ từ nó sẽ làm chim chỉ nam, nó hướng dẫn mình. Zonongga và Kintivering hay nữa, Zonongga và Kintivering hay nữa, để làm mua hay là cùng theo siêu tưới tầm những hạt giống thương yêu hiểu biết đó. Câu thứ nhì là tôi nguyện tưới tẩm những hạt giống an vui và hạnh phúc. Khi bắt đầu đó, mình nói câu nào đó mà người kia bắt đầu không bằng lòng rồi đó, thì mình có khuyên hướng là gì đó, chạy không, nói lỗ tai người ta bắt người ta phải nghe đó. Nên là bắt đầu trong nhà cũng bắt đầu có chuyện rồi đó, mình nói người ta cái gì đó, mình sùng nó, mình khạc ra lửa đó, thì người ta bỏ chạy, người ta bỏ chạy mình lắm thì chạy theo, mình khạc tiếp bắt người ta phải cháy tan tành ra, mình mới hả giận. Mình chạy theo chồng, chạy vào đóng cửa, rồi chạy vào trong cổ tiêu đóng cửa, rồi mình đứng ngoài mình la lên. Anh có nghe không? Lầm trời lầm đất lên. Thì khi mình làm như vậy, mình biết là mình đang tưới tầm những hạt giống cháy nhà. Mình ý thức được nó, mình nói không, tôi nghĩ tưới tầm những hạt giống thương yêu và hiểu biết. Biết soi mói, để ý, ngột thở, đó là những cái hạt giống làm cho sự thương yêu nó bị chết, mốc, thúi. Thì giờ mình không làm cái đó nữa, mình nguyện như vậy, nguyện với mình như vậy, ông song nhau, nguyện như vậy. Và thứ ba nữa là tôi nguyện nhớ ơn người và sự vật, hay là nhớ ơn đời và sự vật, nói cái khác quý vị muốn nói kiểu nào cũng được. Nhớ ơn, tại vì khi mới sống với nhau đó, người này làm cho những người kia những cái ơn nào đó, sau một thời gian đó, 10 năm bắt đầu chán nhau rồi, quay sang nhìn thấy trời như Trung Vô Diệm rồi đó. Thì làm sao nhớ lại trước khi ta là Trung Vô Diệm.